chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế gắn với xã hội, tương xứng với vị thế là đô thị trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp chính thành giai đoạn 1.
Khảo sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Xử lý bã thải thạch cao thành phủ gia xi măng và vật liệu cốt nền.
Sẽ công bố chỉ số hạnh phúc của người lao động.
Trong phần tin thế giới, gần 7.400 binh sĩ quốc tế tham gia tập trận hổ mang vàng tại Thái Lan.
Khủng hoảng thiếu thuốc tại nhiều quốc gia. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế gắn với xã hội quốc phòng an ninh, tương xứng với vị thế là đô thị trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là yêu cầu của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào sáng nay. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, thành phố Cần Thơ cần phải có giải pháp hiệu quả khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có. Trong đó, quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng, chăm lo tốt đời sống nhân dân, chú trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương cần có tổng kết, đánh giá, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc. Năm 2023 là năm bản lề, theo đánh giá sắp tới, thành phố tập trung vào các trọng điểm không dàn trải. Trưởng ban Tổ chức Trung ương hy vọng những dự án thành phố Cần Thơ đang làm khi khai thác được thì có lẽ ngân sách Cần Thơ sẽ được cải thiện đột phá. Đây là trách nhiệm với đảng, với dân chứ không phải nói thành tích riêng của Cần Thơ. Cuối cùng thì người dân Cần Thơ thụ hưởng gì từ thành quả phát triển này? Về công tác xây dựng đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lưu ý công tác cán bộ phải thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ, có tính kế thừa và đúng quy định, tập trung phát triển đảng viên mới, nhất là đối với đối tượng học sinh sinh viên và khu vực ngoài nhà nước.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh tiếp thu các nội dung ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, khẳng định những nội dung này sẽ được cụ thể hóa để triển khai lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình số 22 về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị thông qua để làm cơ sở phê duyệt quy hoạch phân khu theo quy định.
Về phạm vi lập quy hoạch, khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 đặt tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh với diện tích 293,7 ha, quy mô lao động dự kiến khoảng từ 15.000 đến 20.000 lao động. Đây là khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thu hút đầu tư các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của nhà đầu tư. Về loại hình sản xuất, dự kiến bố trí đa dạng các ngành nghề với các loại hình công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao.
Quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết xây dựng nếu có, triển khai dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
Thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều hôm qua, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát tình hình hoạt động, ghi nhận những vướng mắc của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Ô Môn. Đoàn đến khảo sát tại công ty cổ phần dầu khí Mekong, Petromekong, công ty xăng dầu Tây Nam Bộ, Petrolimex và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh tại Cần Thơ. Theo các doanh nghiệp báo cáo, thị trường cung ứng xăng dầu trong thành phố tương đối ổn định. Việc dự trữ cung ứng xăng dầu trong những thời điểm nhạy cảm như dịp Tết Nguyên đán hay giá xăng dầu thế giới liên tục biến động luôn đảm bảo đầy đủ kịp thời, không để xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu trong bất kỳ thời điểm nào, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của nhân dân thành phố.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng, các công ty kinh doanh, công ty xăng dầu đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành tạo điều kiện về quy hoạch quỹ đất, cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới bán xăng dầu đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời đề nghị thành phố tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm sự lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu.
Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của các công ty kinh doanh xăng dầu. Các ý kiến kiến nghị của các công ty được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, các ngành liên quan.
Đã 30 năm kể từ ngày thành lập đến nay, dù ở cương vị nào, những nữ quân nhân lực lượng vũ trang quân khu 9 luôn phát huy tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Nhiều mô hình hoạt động gắn với thực hiện công tác chuyên môn đã và đang được các cấp hội phụ nữ trong lực lượng vũ trang quân khu triển khai hiệu quả, nhất là công tác chung tay xóa đói giảm nghèo ở địa bàn đóng quân. Đây là những nội dung nổi bật được chia sẻ tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống phụ nữ quân đội do quân khu 9 tổ chức chiều nay với chủ đề Phụ nữ quân khu 9 trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển.
Những mô hình heo đất tiết kiệm, quỹ tình thương, tổ mua sắm vật liệu thiết yếu trong gia đình, quỹ tiết kiệm từ kinh doanh nhỏ, vân vân được các cấp hội phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu triển khai hiệu quả từ năm 2008 với 200 tổ hùng vốn huy động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho hơn hàng ngàn hội viên và cán bộ có thêm điều kiện mua sắm phương tiện đi lại, cải thiện cuộc sống gia đình. Từ năm 2018 đến nay, hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu 9 đã tặng quà hàng ngàn phần quà, hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tình đồng đội, ngôi nhà 100 đồng, nghĩa tình hội viên, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, vân vân cho gia đình chính sách, bà con có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, xe đạp, tập dở cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ vật chất, công trình cho các xã vùng sâu, vùng xa.
Mỗi căn nhà phần quà trao tặng không chỉ tạo động lực tiếp sức cho bà con vươn lên mà còn tạo sinh kế xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng tổ quốc mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Thưa quý vị, thời gian qua, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm quy động các nguồn lực chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là truyền thống tốt đẹp mà chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với sự hy sinh vì dân tộc của các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ. Ghi nhận sau đây của phóng viên Mỹ Tiền.
Quận Bình Thủy là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua. Hiện quận Bình Thủy đang phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng và trợ cấp cho hơn 1.600 đối tượng chính sách, người có công. Công tác chăm lo cho các đối tượng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nói:
Không riêng gì đối với lễ Tết, chúng tôi tổ chức là những cái cuộc họp mặt hay là đi thăm trực tiếp với những hộ gia đình chính sách là có hoàn cảnh khó khăn hoặc là sức khỏe yếu thì đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và tặng quà. Bên cạnh đó thì đối với hộ gia đình có nhu cầu để phát triển kinh tế, quận cũng quan tâm hỗ trợ bằng nhiều cái nguồn vốn, đặc biệt là từ cái nguồn vốn vay của cái ngân hàng chính sách. Bên cạnh đó thì cũng chăm lo về giải quyết việc làm cho con em của các cái đối tượng chính sách.
Đến thăm gia đình cô Phan Thị Bích Thủy, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, chúng tôi được biết hiện gia đình cô Thủy đang chờ cúng chú ruột là liệt sĩ vào các ngày lễ Tết. Gia đình cô luôn được chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần. Vui mừng hơn là cuối năm 2022, gia đình cô được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng để cất tặng căn nhà mới. Cô Thủy phấn khởi nói:
Hai ông bà già đi làm hồ qua năm trước tháng rồi, bây giờ ông nhức khớp cái không có đi làm được cái nhà không, rồi tôi đi mặn tôi lo cho ông. Không có ruộng vườn, có cái nền nhà không đó, rồi nhà nước nó mới cho được cái nhà, hoàn thành được cái nhà rồi, cũng mừng lắm. Cảm ơn nhà nước vừa quan tâm hỗ trợ cho được cái nhà, hai ông bà già ở khỏe lắm luôn.
Cùng với quận Bình Thủy, quận Cái Răng cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Hiện quận có 479 định suất thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp thường xuyên, 76 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 6 mẹ còn sống và được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Cái Răng nói:
Trong năm 2022 thì đã chi hoàn chỉnh cho các đối tượng theo quyết toán ngân sách địa phương là khoảng hơn 10 tỷ rưỡi. Về cái thực hiện các chính sách khác có liên quan thì mình cũng đã chỉ đạo cho các phường ra soát các cái đối tượng chính sách cho cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây mình đã thực hiện sửa chữa được 10 căn, tổng số thì khoảng gần 300 triệu.
Hiện thành phố Cần Thơ đang thực hiện chính sách đối với 186 gia đình cán bộ lão thành cách mạng, 861 mẹ Việt Nam anh hùng, 38.400 gia đình chính sách. Thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố tích cực vận động cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức viên chức, người lao động tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở, tổ chức chu đáo việc khám chữa bệnh và điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Năm 2022, thành phố có trên 66.000 lượt người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với kinh phí trên 120 tỷ đồng. Trong đó có 28 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Tất cả mẹ Việt Nam anh hùng đều được nhận phụng dưỡng chu đáo. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Với chức năng nhiệm vụ của mình thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố cho phép phối hợp với bưu điện để chúng ta triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng đúng thời gian và đầy đủ theo quy định. Thứ hai đó là ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội.
Mục tiêu phấn đấu của thành phố Cần Thơ là trong thời gian tới, 100% gia đình người có công, gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Theo đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kêu gọi các cấp các ngành tiếp tục chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cần xem đây là nghĩa vụ, bổn phận thiêng liêng của mình. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Thành phố Cần Thơ cũng dành phần ngân sách của thành phố để mà thực hiện cái hỗ trợ trợ cấp cho các cái gia đình chính sách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phát động cho Mặt trận Tổ quốc cũng như là các đoàn thể để làm sao chúng ta vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp bằng cái nguồn xã hội hóa để thêm cái nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách để làm sao mà các hộ này có cái điều kiện để hạn chế được những cái khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng chỉ đạo các cấp các ngành thành phố tiếp tục tuyên truyền về truyền thống uống nước nhớ nguồn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo cho các đối tượng. Qua đó tiếp thêm động lực để các gia đình phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, trồng mới 100 triệu cây xanh, hỗ trợ 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm. Đó là những chương trình hành động tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2022-2027 mà Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông tin tại hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra hôm nay, ngày 4 tháng 3 trên phạm vi cả nước.
Với điểm cầu tại thành đoàn Cần Thơ và các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước, hội nghị tập trung phân tích thông tin các chuyên đề về công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những tồn tại, hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tích cực phát huy, lan rộng nhiều mô hình, cách làm hay từ các cấp bộ đoàn.
Tập trung đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên, tạo động lực để đoàn viên công đoàn hăng say thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm vừa được Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ thông qua tại Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức vào chiều nay.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chủ động tích cực hiệu quả các hoạt động đảm bảo chăm lo cho đời sống cán bộ, nhân viên, nhất là trong tình hình dịch COVID-19, tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên môn cũng như tích cực thực hiện đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Trong nhiệm kỳ, có 28 đoàn viên được kết nạp đảng, đạt 100% chỉ tiêu.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 quỹ viên và bầu 2 đại biểu tham dự đại hội công đoàn cấp trên. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Hoàng Lai, Phó Giám đốc Bệnh viện được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến mục tiêu 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao. Nhóm công tác đối tác công tư PPP ngành lúa gạo vừa được thành lập tại thành phố Cần Thơ nhằm thực hiện mục tiêu này.
Nhóm công tác do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam đồng chủ trì cam kết chuyển đổi ngành gạo của Việt Nam từ cạnh tranh về giá thành sang cạnh tranh về chất lượng, đặc biệt chuyển dịch sang nền nông nghiệp tích hợp nhiều giá trị gắn với phát triển du lịch. Hoạt động của nhóm công tác PPP kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư và tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất lúa gạo tại Việt Nam.
Thưa quý vị, hiện nay giá các mặt hàng nông sản tăng mạnh, cùng với đó là đầu ra ổn định so với trước đây, cho nên nhà vườn rất phấn khởi. Ghi nhận của phóng viên Giang Công trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Xã Thới Hưng là địa bàn có diện tích trồng cây ăn trái lớn trên địa bàn huyện với hơn 4.000 hecta, trong đó mảng cầu sim chiếm diện tích khá lớn khoảng 500 hecta. Nếu như trước Tết giá mảng cầu sim bị sụt giảm, thì đến thời điểm hiện nay, mảng cầu sim đang vào vụ thu hoạch rộ, thương lái từ các nơi tìm đến mua với giá dao động từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký. Anh Trương Văn Hải, nhà vườn Thới Hưng phấn khởi nói.
Cái mảng cầu lúc nào mình bán cũng được hết trơn, 10.000 một ký, có đôi lúc thì nó cũng lên 17, 18, 20. Mình trồng các loại cây khác thì mình lỗ, còn cây mảng cầu thì dứt khoát nó không lỗ.
Còn đối với cây ăn trái khác như mít thái, không chỉ được giá cao mà đầu ra còn ổn định vì đã được thương lái bỏ cọc với 3 mức giá khác nhau tùy vào loại mít. Như mít thái loại 1, lái mua với giá là 38.000 đồng một ký, loại 2 là 28.000 đồng, loại 3 là 9.000 đồng. Với giá thu mua tại vườn như vậy, bà con rất phấn khởi. Anh Lâm Văn Tính, nhà vườn Thế Hưng vui vẻ nói.
Lúc này thì nói chung được giá là do là cái vừa rồi bà con mình trồng á, rồi bà con mình thấy rẻ vừa rồi quá, cái bà con mình chặt trái đi, đâm ra là lúc này nó giá nó đẩy lên đi. Mỗi năm thì cái giá thì vô cái tháng này không có rơi vào cái giá mức độ gì đâu, nó sẽ đi xuống. Nhưng mà bây giờ nó lên thì có thể là nó lên sạc hoài vài ba hôm nữa, nhưng mà cái giá này đang thấy là cũng rất là tốt rồi.
Theo ghi nhận, giá các mặt hàng nông sản có tăng so với trước. Cụ thể, giá na thái được thương lái thu mua từ 40.000 đồng một ký, thanh nhãn thì từ 50.000 đồng. Các loại hoa màu giá cũng tăng mạnh từ 2.000 đến 3.000 đồng cho mỗi ký. Bên cạnh đó, giá lúa cho vụ đông xuân năm nay cũng tăng. Cụ thể, đối với giống lúa RVT được thương lái thu mua với giá từ 7.000 đến 7.200 đồng mỗi ký, tăng từ 200 đến 400 đồng so với vụ đông xuân trước. Còn đối với các giống lúa khác, giá cũng tăng mạnh từ 700 đến 1.300 đồng mỗi ký. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Giang Công và bà Nguyễn Thị Bích Trân, Phó trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ.
Thì cái giá lúa nó có tăng so với cùng kỳ vụ đông xuân năm ngoái và nó tăng tùy theo giống. Thí dụ như là giống Đài Thơm 8 hiện giờ nó có giá dao động từ 6.500 cho đến 7.000 đồng một ký. Nó so với cùng kỳ năm trước thì tăng từ 1.200 cho đến 1.300 đồng trên một ký. Còn đối với cái giống Jasmine thì cũng tăng là từ 700 cho đến 800 đồng một ký. Nhóm ST2425 thì giá nó 7.000 đồng một ký. Thì giá một số loại trái cây hiện nay đang thu hoạch thì giá đều tăng so với cùng kỳ từ 13.000 cho đến là 32.000 đồng trên 1 kg.
Thì để mà đảm bảo cái đầu ra luôn ổn định á, thì địa phương mình có những cái giải pháp nào rồi?
Đối với cây lúa thì nông dân trong cánh đồng lớn liên kết với hợp tác xã để ký cái hợp đồng đầu ra đối với doanh nghiệp thu mua lúa, kể đến như là hợp tác xã Tiến Dũng, hợp tác xã An Phú, hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, rồi Công Danh, hợp tác xã Toàn Phát. Còn về cái hỗ trợ tiêu thụ về mặt hàng trái cây có cái diện tích thanh nhãn, đặc biệt là nó đóng trên địa bàn xã Thái Hưng, hầu hết các cái diện tích thanh nhãn của hợp tác xã Thái Thanh cũng như là hợp tác xã Hữu Tâm thì đều được hỗ trợ đăng ký cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu và có liên kết với các cái doanh nghiệp, các cái công ty để tiêu thụ trái cây. Còn riêng các cái mặt hàng trái cây khác, rau màu các loại thì hiện giờ bà con nông dân vẫn tiêu thụ thuận lợi thông qua cái kênh tiêu thụ nội địa truyền thống, vẫn tiêu thụ tốt và được các cái thương lái tại địa phương cũng như là các cái thương lái khác ở ngoài địa phương thu mua, và người nông dân thì cũng bán cho các cái vựa cây như là vựa rau màu ở tại địa. Về cơ bản đến nay thì cái việc sản xuất và tiêu thụ các cái mặt hàng nông sản ở trên địa bàn huyện Cờ Đỏ thì vẫn diễn ra rất là thuận lợi.
Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều công trình giao thông trọng điểm gặp khó khăn khi nguồn cung vật liệu xây dựng tại nhiều nơi đang khan hiếm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Theo dự kiến, trong tháng 3 này, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc. Đây là các mốc thời gian đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành để đảm bảo đủ vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm.
Tuy nhiên, theo nhiều địa phương, các mỏ trước đây phần lớn là nhỏ nên việc nâng công suất cũng không tăng được nhiều. Đặc biệt, trữ lượng cát tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm do dòng chảy thượng nguồn chậm, lượng bồi đắp không nhiều. Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu về cát cho các dự án giao thông cũng trở nên khó khăn. Trong khi đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ ngành đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý tái chế bã thạch cao thành nguyên liệu cho ngành công nghiệp vật liệu xây dựng.
Nhà máy chế biến bã thải thạch cao Đình Vũ, Hải Phòng phối hợp với công ty DAB Vinachem xử lý, tái chế và tiêu thụ được hơn 300.000 tấn bã thải thạch cao một năm. Bã thải thạch cao được xử lý thành nguyên liệu sản xuất xi măng và có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng, giao thông. Dù có nhiều nỗ lực, nhưng tại khu lưu trữ, bã thải thạch cao này vẫn tồn đọng hơn 3 triệu mét khối. Bã thạch cao mới chủ yếu được tái chế thành phụ gia xi măng, chưa được sử dụng trong việc san lấp, làm móng đường giao thông vốn có nhu cầu rất lớn.
Bộ Xây dựng và các bộ ngành đang phối hợp với nhiều địa phương như thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo nghiên cứu đánh giá bằng các cơ chế khuyến khích hoạt động này, đặc biệt xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng bã thạch cao làm vật liệu san nền và móng đường giao thông.
Việc xử lý, tái chế và tiêu thụ bã thạch cao đang đặt ra cấp bách, bởi nếu xử lý tái chế thành công phế liệu này, không chỉ giải quyết được một vấn đề lớn về môi trường mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm áp lực khai thác cát tự nhiên.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phối hợp cung cấp thông tin tình hình dự án nâng cấp mở rộng cảng Bến Đồng và dự án cảng tàu khách Côn Đảo, dự kiến thời gian đưa vào hoạt động các cầu bến tại huyện Côn Đảo.
Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét thống nhất với địa phương, đơn vị liên quan cho các phương tiện thủy được ra vào cảng phục vụ đưa rước khách tại đầu bến ở huyện Côn Đảo. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, việc sớm tổ chức khai thác tuyến đường thủy bằng tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ góp phần thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa, vận tải dân biển và du lịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vào thời điểm cơ quan có thẩm quyền dừng các chuyến bay đi Côn Đảo để nâng cấp đường lăn sân bay Côn Đảo.
Thưa quý vị, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15 tháng 4 năm nay sẽ không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.
Các lớp không chuyên sẽ được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 06 năm 2012 và thông tư số 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi học hết lớp 12. Cũng theo thông tư số 05 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, gọi chung là lớp chuyên. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Diện Công nhân và Công đoàn thuộc cơ quan này đang hoàn thiện điều tra chỉ số hạnh phúc của công chức viên chức người lao động được thực hiện cuối năm 2022. Phạm vi thực hiện trên 6.000 người tại 12 tỉnh thành và một số công đoàn ngành như giáo dục, y tế.
Dự kiến công đoàn sẽ công bố chỉ số hạnh phúc thường xuyên để có căn cứ tham mưu trình cấp có thẩm quyền xây dựng chính sách cho đoàn viên người lao động. Qua phân tích sơ bộ, Diện Công nhân và Công đoàn ghi nhận có trên 2/3 số người lao động được hỏi mong muốn được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 2/3 khác mong muốn có trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng đầy đủ.
Ngoài ra, tăng lương tối thiểu đi làm đủ sống, được cung cấp bữa ăn ca, bảo đảm an toàn thực phẩm, nơi khám chữa bệnh thuận tiện dân dân cũng được người lao động quan tâm. Thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án đăng kiểm, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều hôm qua 3 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, tính đến thời điểm này thì công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh. Tại thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, đến đầu tháng 3 này thì các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo thời gian đăng kiểm cho các phương tiện ô tô đã hết hạn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền đăng kiểm, quy mô đăng kiểm bình quân 80 xe mỗi ngày. Trong số này có 2 trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý, còn lại thuộc các đơn vị như Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cát tường An Khánh, Công ty Quốc Việt. Riêng đối với trung tâm đăng kiểm Cát tường An Khánh, công tác đăng kiểm vẫn diễn ra bình thường và chưa có quyết định của ngành chức năng cho tạm dừng hoạt động.
Trong 2 tháng đầu năm, tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trong thành phố đã kiểm định cho 12.000 xe ô tô đến hạn, cao điểm nhất là trong tháng Giêng với dịp phục vụ đi lại dịp Tết và giải quyết tình trạng xe đông từ các tỉnh về Cần Thơ do một số trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây bị tạm dừng hoạt động. Riêng từ sau Tết đến nay, số lượng xe đăng kiểm giảm dần. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã có mặt cùng quân đội Thái Lan và Hàn Quốc trên một bãi biển ở miền đông Thái Lan để tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng. Đây là một trong những cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất ở châu Á. Ở lần tổ chức thứ 42 này thì gần 7.400 binh sĩ quốc tế sẽ cùng tham gia huấn luyện các nội dung như là hoạt động trên không, trên bộ và trên biển, cùng khóa học sinh tồn trong rừng rậm. Với khoảng 6.000 thành viên phái đoàn Mỹ tham dự tập trận Hổ Mang Vàng năm nay lớn hơn gấp 4 lần so với phái đoàn tham gia năm 2022. Mỹ ghi nhận 18.000 ca tử vong vì cúm trong mùa cúm năm nay.
Theo các số liệu mới nhất được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC công bố, có ít nhất 26 triệu ca bệnh, trong đó có 290.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong vì cúm từ đầu mùa cúm năm nay tại Mỹ. Tổng cộng 117 ca tử vong là trẻ em. Theo CDC, số lượng và tỷ lệ hàng tuần những ca nhập viện vì cúm tiếp tục giảm. Khoảng 1.500 người đã nhập viện vì cúm trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 2.
CDC khuyến nghị mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên cần tiêm vaccine phòng cúm hàng năm. Cũng có thể dùng thuốc kháng virus để điều trị cúm và phải bắt đầu uống càng sớm càng tốt.
Giới chức y tế Campuchia đã loại trừ khả năng lây truyền cúm gia cầm từ người sang người sau khi phát hiện 2 ca nhiễm H5N1 trong cùng một gia đình. Theo đó, các quan chức y tế kết luận trường hợp 2 cha con bị nhiễm cúm gia cầm mới đây tại nước này là do tiếp xúc trực tiếp với động vật bị bệnh.
Thưa quý vị, vừa bước qua khỏi cuộc chiến khốc liệt với đại dịch COVID-19, ngành y tế thế giới lại phải đối mặt với những khó khăn vướng mắc mới. Bài toán thiếu trầm trọng nhân lực y tế còn chưa tìm được lời giải. Giờ đây, ngành y lại tiếp tục lây quay với khủng hoảng thiếu thuốc men và vật tư y tế.
Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc, nhất là thuốc kháng sinh và thuốc đặc trị mãn tính. Điều đáng nói là tình trạng này xảy ra tại cả những quốc gia phát triển như Mỹ hay nhiều nước châu Âu. Xung đột tại Ukraine đẩy giá thành sản xuất ở hầu hết các ngành đều tăng cao, kể cả dược phẩm. Nhiều công ty dược phẩm tại châu Âu không muốn mở rộng sản xuất do gặp khó khăn trong khâu cung ứng, đặc biệt là thuốc kháng sinh.
Theo 13 nhà sản xuất và 6 hiệp hội ngành công nghiệp dược phẩm, nhiều công ty đang phải vật lộn để kiếm đủ tiền sản xuất cho nên việc tăng sản lượng thuốc là gần như không thể. Hiện thì thuốc kháng sinh chiếm khoảng 70% tổng số dược phẩm được phân phối tại châu Âu, nhưng chỉ nhận được 29% số tiền các cơ quan y tế quốc gia chi cho thuốc.
Việc xem xét lại kế hoạch định giá là cách duy nhất để khôi phục hoạt động sản xuất thuốc kháng sinh tại châu Âu. Tuy nhiên đến nay, chưa có hành động cụ thể nào được đưa ra. Trong khi đó, ở bên kia Đại Tây Dương, nước Mỹ cũng đang đau đầu vì bài toán tương tự. Nếu như châu Âu thiếu kháng sinh, thì nước này đang khan hiếm thuốc mãn tính và thuốc không kê đơn. Cơ quan dược phẩm Hoa Kỳ đã công bố 125 loại thuốc đang khan hiếm ở nước này.
Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.